Sứ điệp lời Chúa buổi sáng hôm nay sẽ tập Chúa ở trong đề tài đồng tính dưới lăng kính thánh kinh. Đồng tính dưới lăng kính thánh kinh. Homosexuality under the biblical view or the biblical lens. Có nghĩa là mình xem xét Đức Chúa Trời nghĩ gì về đồng tính luyến ái. Kinh Thánh nói gì về vấn đề này. Thưa Thánh, chính quyền, xã hội, cộng đồng, học đường, gia đình, bạn bè đều có những nhận định, đều có những ý kiến khác nhau về vấn đề đồng tính luyến ái. Nhưng chỉ có một quan điểm có ý nghĩa tối hậu, đó là quan điểm của Đức Chúa Trời. Cái nhìn thiên thượng mới là điều quan trọng. Đây là vấn đề có thể nói là nóng bỏng, nổi trội, nhưng cũng rất là tế nhị và khó nói. Dẫu vậy, trong ơn của Chúa, tôi xin cùng Hội Thánh đến với lời Chúa để học với nhau trong đề tài này qua cái nhìn của Đức Chúa Trời. Và vì vậy sẽ qua lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Thư Côn Tô Nhất chương 6 câu 9 tới câu số 11. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Và để chúng con có lời Chúa trước mắt, xin Chúa làm việc, mở lòng của chúng con, mở tai chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chính mình con là tội nhân hư mất. Nên trong ân sủng của Chúa đã được rửa sạch, được thanh tẩy, được xưng công chính để trở nên con cái của Chúa. Và Hội Thánh Chúa, những con cái thật của Ngài cũng vậy nữa. Cảm tạ ơn Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng con có một địa vị mới. Lạy Chúa, xin Ngài dạy dỗ hướng dẫn chúng con trong thời giờ này, đặc biệt trong đề tài này, dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Chúa và giúp chúng con có thể sống tỏ bày ân điển của Chúa cho nhiều người được biết. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đồng tính dưới lăng kính thánh kinh. Homosexual under the biblical lens. Chắc một số người thắc mắc là tại sao đề tài này, tại sao bước vào năm mới mà nói tới một cái chủ đề mà thấy rất là nhạy cảm và dễ gây tranh cãi như vậy. Thì quý vị sẽ thấy rằng trong những sứ điệp lời Chúa của những ngày trong tháng giêng của thời điểm năm mới, thì tôi thường dùng những cái sứ điệp nói đến quyền năng tái tạo của Chúa, sự biến đổi của tin lành, sự cam kết đổi mới của những đời sống, gặp gỡ Chúa, được dựng nên mới trong Chúa. Và đó là đề tài rất là thích hợp. Chúng ta vừa kết thúc một loạt bài và sẽ bắt đầu một loạt bài mới. Nhưng giữa phần chuyển tiếp đó, chúng ta muốn thấy rằng Chúa đang làm những công tác để thay đổi đời sống của những người gặp gỡ Chúa. Đó là lý do tổng quát. Nhưng mà lý do cụ thể buổi sáng hôm nay chúng ta học về đề tài đồng tính luyến ái, đó là vì tôi đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông thầy tôi, mục sư John MacArthur, ở tại chủng viện The Master Seminary. Ông hiện là Chancellor của trường, là người đã thành lập The Master Seminary và cũng là Chancellor của TMU, TMS và TMU, hai trường. Thì cái vấn đề là hai tuần trước ở tại Giang Nã Đại, có một dự luật gọi là C4 đã được thông qua và trở thành luật bởi cả Thượng viện và Hạ viện mà không có một phiếu chống nào cả. Và bộ luật này đơn giản là họ cấm conversion therapy for transgender or homosexual person. Có nghĩa là bất cứ một liệu pháp để đem đến sự hoán cải nào cho những người chuyển giới hoặc đồng tính, trở lại giới tính trước kia của họ, giới tính sinh học của họ, biological gender, thì vi phạm pháp luật. Và bản án có thể lên tới 5 năm tù. Và nhiều mục sư, nhiều tôi tớ Chúa ở tại Canada, họ vẫn đứng với lời Chúa và họ quyết định vẫn tiếp tục giảng lời Chúa. Bởi vì với ngôn ngữ của bộ luật này, thì có thể các mục sư khi giảng Kinh Thánh sẽ không thể nói về vấn đề đồng tính luyến ái, sẽ không thể giảng dạy về vấn đề hôn nhân, tính dục theo sự dạy dỗ của lời Chúa, bởi vì nó sẽ đi ngược với luật pháp. Tôi đã cùng khoảng chừng 5.000 các mục sư ở tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đã ký một bản cam kết để có thể đứng chung với nhau để rao giảng thẩm quyền tối hậu của lời Đức Chúa Trời về vấn đề đạo đức tình dục theo Thánh Kinh. To stand on biblical sexual morality. Luật C4 nghiêm cấm conversion therapy, một cái liệu pháp hoán cải. Nhưng thưa quý bà chị em, Việc hoán cải một tội nhân trở thành thánh nhân, đó là công việc của Đức Thánh Linh. Và đó là lý do mà Hội Thánh Chúa tồn tại ở trên đất này. Conversion is the business of the Spirit and the reason for the church to exist. Có hai vấn đề cần đặt ra khi chúng ta suy nghĩ về vấn đề đồng tính luyến ái. Trước hết, đồng tính luyến ái có phải là tội lỗi hay không, mà cần phải có sự can thiệp của Đức Thánh Linh hay của Hội Thánh Chúa. Câu hỏi thứ hai cần đặt ra là đồng tính luyến ái có thể thay đổi được không? Người đồng tính có thể thay đổi được hay không? Họ nói tôi sinh ra như vậy, thay đổi được không? Và chúng ta đến với lời Chúa chỉ ba câu kinh thánh ở trong câu thứ nhất chương 6, câu 9, câu 11. Thực sự rất nhiều phần kinh thánh khác trong cái đề tài là đồng tính dưới lăng kính kinh thánh để suy gẫm, để thấy Chúa nói gì về điều này. Nhưng phần kinh thánh trong câu thứ nhất chương 6 nó sẽ như một cái dàn bài, một cái khung sườn để chúng ta thấy có câu trả lời cho vấn đề đó. Và quý vị ghi xuống trong bố cục bài giảng của mình. Tính chất nghiêm trọng của tội lỗi và năng quyền thay đổi của tin lành. Đây là hai sự khẳng định của Thánh Kinh về vấn đề đồng tính để tỏ bày ân điển và lẽ thật của Thiên Chúa. Hai sự khẳng định của Thánh Kinh về đồng tính tỏ bày ân điển và lẽ thật của Chúa. Trước hết, cho thấy tính chất nghiêm trọng của tội lỗi. Đồng tính là tội lỗi và một tội lỗi nghiêm trọng. Vấn đề thứ hai, người đồng tính có thể được thay đổi. Năng quyền thay đổi của tin lành. Câu số 11. The awful transgression and the powerful transformation. Those are the two biblical affirmations on homosexuality that reveals God's truth and God's grace. Thưa Thánh, đây là sứ điệp lời Chúa thật sự đem đến cả tin xấu lẫn tin tốt lành. Nó trình bày cả hình phạt cho tội lỗi lẫn hy vọng cho sự thay đổi. Cho thấy án quyết lẫn ân sủng. We see both the bad news and the good news describes both the condemnation and consolation. Đồng tính là tội lỗi. Đây là sự phán quyết của Chúa. Nhưng mà năng quyền thay đổi của tin lành, đây là ân sủng, đây là hy vọng ở trong Chúa. Và tôi phải nói một điều trước khi bước vào lời Chúa ở đây, phải nói khách quan là các tín hữu cơ đốc chúng ta thường rơi vào trong hai thái cực khi nói về vấn đề đồng tính luyến ái. Một thái cực đầu đó là chúng ta quá lên án. Thái cực thứ hai đó là quá lãnh đạm. Một là quá lên án, hai là quá lãnh đạm. Either too judgmental, critical or either too passive. Quá lớn tiếng phê phán hoặc là quá im lặng cầu an. Đó là hai thái độ của Hội Thánh Chúa. Nhưng khi đến với lời Chúa, tôi hy vọng rằng sự giải bày của lời Chúa sẽ dẫn chúng ta vào sự hiểu biết đúng đắn và hành xử một cách đúng mực. Đồng tính ái là tội. Và trong bản danh sách mà chúng ta học với nhau, đây không phải là tội duy nhất mà nhiều tội khác nữa. Vậy mình phải cần phải xét mình trước khi phán xét anh em. Đây là tội lỗi nghiêm trọng. Và chúng ta không thể lãnh đạm, không thể thờ ơ và xem thường được, bởi vì tội lỗi này sẽ dẫn đến sự hư mất đời đời. Và chúng ta có một sứ điệp phúc âm của tin lành biến cải của Chúa cho những người tin mà chúng ta cần phải nói. Hai điểm rất là quan trọng chúng ta đến với lời Chúa sáng nay. Tính chất nghiêm trọng của tội lỗi và năng quyền thay đổi của tin lành. Trước hết, đồng tính là tội. Tính chất nghiêm trọng của tội lỗi, câu 9 đến câu 10. Homosexuality is a sin, an awful transgression. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm gián yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Kinh Thánh khẳng định rất rõ, đồng tính luyến ái là tội lỗi khi đặt nó trong một bảng danh sách mà chúng ta đều nhận thấy nó đi ngược với ý muốn Đức Chúa Trời. Đây là tội lỗi. Kinh Thánh khẳng định đây là tội lỗi nghiêm trọng, bởi vì hai lần quý vị thấy lặp lại hậu quả. Đó là chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời. Ở đầu và cuối bản liệt kê này, hai lần. Trước khi đi về chi tiết, xin nhớ rằng đồng tính không phải là tội duy nhất ở trong bản liệt kê này. Để rồi mình nghĩ rằng những lời đó không ảnh hưởng tới mình. Mình không phải là người đồng tính, không cần học. Không. Tội lỗi là nghiêm trọng mà mỗi chúng ta đều là những tội nhân, đó là vấn đề. Có thể quý vị sẽ gặp con cái mình có những câu hỏi. Bạn bè, người thân và xã hội chúng ta đang gặp với một cộng đồng LGBTQ+, rất nhiều người có những câu hỏi và họ cần đón nhận phúc âm cứu rỗi của Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau hai khía cạnh của tội lỗi. Two aspects of sin. Nói về bản chất của tội lỗi và biểu hiện của tội lỗi. Bản chất trong câu 9 và biểu hiện trong câu số 10, the position and the practice. Khi nói tính chất nghiêm trọng của tội lỗi. Anh em há chẳng biết rằng những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? The unrighteous will not inherit the kingdom of God. Anh em há chẳng biết. Đây là một câu hỏi tu từ. Điều này không phải là điều ngạc nhiên đâu. Anh em biết điều đó mà. Niềm tin phổ quát về thiên đàng địa ngục, sống gửi thác về, làm lành thì hưởng được điều lành, làm ác nhận điều ác. Và nói là những kẻ không công bình, khi nói không công bình không nói đến tính cách đạo đức của họ, nhưng mà nói đến địa vị thuộc linh hay là bản chất tâm linh của người đó. Talk about the nature, the position of that person. Kẻ không công bình. Quý vị xem trong văn mạch câu 1 của chương 6 của tôi nhất, nói đến hai hạng người khác nhau. Quý vị nhìn Kinh Thánh mình thấy hai hạng người đó không? Kẻ không công bình và hạng người thứ hai là thánh đồ. The unrighteous and secondly the saints. Kẻ không công bình đối ngược với những thánh đồ. Thánh đồ là những người thuộc về Chúa, ở trong Chúa chúng ta học điều này. Những người được biệt riêng là thánh, không phải là họ không có tội đâu, nhưng mà là những thánh đồ bởi vì được xưng công nghĩa, được thánh hóa trong Chúa. Rồi câu 6 cũng cho biết rõ hơn hai hạng người đó là gì? Kẻ chẳng tin, unbelievers, và những người được gọi là anh em với nhau. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta trở thành anh em trong một nhà, ở trong gia đình đức tin. Còn những kẻ không tin được kể là những kẻ không công bình bởi vì địa vị của họ, bởi vì chỗ đứng của họ, bản chất của họ là những tội nhân. Và điểm rất là quan trọng chúng ta cần để ý, bởi vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng vi phạm những tội này mà tôi không vào thiên đàng trên một phương diện, nhưng mà cái phương diện quan trọng, cái ý nghĩa quan trọng mà cần hiểu nằm trong chữ bản chất. Chúng ta phạm tội bởi vì chúng ta là tội nhân, không phải vì mình phạm tội nên mình trở thành tội nhân, nhưng mà chúng ta phạm tội bởi vì chúng ta là tội nhân. We sin because we are sinners, not because of our sin make us sinners. Người nào thấy điều đó không? Bản chất, đây là những người không công bình sẽ không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Hưởng, đây là một từ nói đến cái mối liên hệ trong gia đình, thừa hưởng, inheritance, derived from family relationship. Quý vị thừa hưởng gia tài là nhờ gì? Có phải nhờ công đức của mình không? Nhờ việc làm của mình không? Không, nhờ mối liên hệ. Những kẻ không công bình không hưởng được nước Trời bởi vì họ không phải trong những người anh em như con xấu. Họ không phải là những người thánh ở trong nhà Chúa. Họ không phải là những người tin. Vấn đề là bản chất. Hưởng nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời nói đến sự thành lập của vương quốc Chúa ở trên đất này khi Ngài trở lại. Và để bước vào nước Trời thì cần có một sự sanh lại, mà Giăng chương 3 nói điều đó. Không được vào thiên đàng vì bản chất tội lỗi. Bản chất tội lỗi. Bây giờ mình đến với biểu hiện. We see the position, now the practice. Biểu hiện tội lỗi là gì? Trong câu số 10. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được Đức Chúa Trời sao? Câu 10. Chớ tự dối mình. Phạm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà hiếp, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Bây giờ là một bản liệt kê. Ít nhất là 10 đặc tính, 10 hạng người tượng trưng cho thấy rằng đây là những người không hưởng nước Đức Chúa Trời. Đây không phải bản danh sách trọn vẹn, nhưng nó chỉ đại diện cho những loại tội lỗi liên quan đạo đức chủ yếu. Mà những tội lỗi này nó khắc họa đời sống của một người không công chính, những người không tiếp nhận Chúa, không kể là thánh đồ. Và câu số 10 bắt đầu với cái câu là chớ tự dối mình. Do not be deceived. Đừng có bị lừa dối. Nói tới cái hiểm họa của việc bị lừa dối, the danger of deception. Bị lừa dối bởi các phương tiện truyền thông, các phim ảnh, các chương trình truyền hình, những thứ mình tiếp xúc, sách vở, báo chí, tài liệu. Họ nói rằng đây không phải là tội. Lời Chúa nói, do not be deceived. Đừng bị lừa dối. Đừng tưởng những gì họ nói là đúng. Bởi vì lời Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền tối hậu. Và đó là lý do chúng ta đến với lời Chúa trong đề tài đồng tính dưới lăng kính của Thánh Kinh. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng có tiếng nói cuối cùng trong vấn đề này. Bản liệt kê trong câu 10 dĩ nhiên không liệt kê tất cả những tội, nhưng mà chỉ tiêu biểu tượng trưng một số. Mình xem qua danh sách này. Số 1, đó là những kẻ tà dâm, fornicators. Trong nguyên ngữ chữ này là pornos. Và từ đó mình có chữ tiếng Anh mình ghi là pornography. Nói đến những tội lỗi, sự vô luân về mặt tình dục nói chung và sự dâm loạn của những người chưa lập gia đình nói riêng. Cái ý nói là những cái vấn đề mà liên quan tới tình dục mà nó không giữa vợ và chồng, đây là tội. Và những người phạm tội đó không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Thứ hai trong giảng danh sách đó là kẻ thờ hình tượng. Kẻ thờ hình tượng. Thờ hình tượng là sao? Tức là bất cứ một điều gì mà đặt ở một vị trí cao hơn, mình khao khát, mình tìm kiếm và xem nó quan trọng hơn là Chúa, thì đó là hình tượng, kẻ thờ hình tượng, và những người đó không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Thứ ba, kẻ ngoại tình. Ngoại tình tức là một người có quan hệ tình dục với một người khác mà không phải là vợ hay chồng mình. Ngoại tình. Nhưng nó đỡ quá, mình không phạm tội này. Nhưng mà quý còn nhớ Matthew, mình đã học với nhau rồi không? Chúa dạy sao? Nhìn một người mà động tình tham muốn thôi, trong lòng thôi, là đã phạm tội tà dâm. Không hưởng đến Đức Trời, quý ông bà chị em. Chúng ta đi qua danh sách này để thấy mình có trong danh sách này không? Mà mình có thể nào mình đoán xét người khác được hay không? Thứ tư, kẻ làm dáng yểu điệu. Đây là một từ ngữ trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp. Nó có nghĩa là mềm, là soft, như một người nữ. Không có nghĩa là dáng yểu điệu, nghĩa là bước đi gọi là walk funny đâu, đi ẻo lả đâu. Nhưng mà thật sự từ này nói đến một cái người trong cái quan hệ đồng tính, và người này đóng cái vai trò người nữ trong mối quan hệ đó. To be the passive role in that partnership, the receiver. Thứ năm, kẻ đắm nam sắc, homosexuals. Trong nguyên ngữ là ghép giữa chữ một người nam và cái chữ là giường. Nó là sự ăn nằm, một người nam với một người nam. Trong bản truyền thống hiểu đến thì gộp hai cái cụm từ kẻ làm dáng yếu điệu và kẻ đắm nam sắc là một. Mà nó là kẻ đồng tính luyến ái, the homosexuals. Và chúng ta sẽ nói thêm về đây tập chú của sư vợ chú sáng nay. Tiếp tục bản danh sách số 6 là kẻ trộm cướp. Khi mình lấy một điều gì đó không phải của mình, đó là trộm cướp. Mình có mắc tội này không? Lời Chúa nói, họ sẽ không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Thứ bảy, kẻ hà tiện, họ chết rồi. Có bản dịch là tham lam, the covetous. Không thỏa lòng với những gì mình có. Với cái lương mỗi tháng mình không thỏa lòng. Với những gì mình đang có không thỏa lòng. Đó là tội. Và những người đó không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Có ai trong chúng ta không? Kinh Thánh kêu gọi chúng ta là hãy thỏa lòng. Số 8, kẻ say sưa. Không cần phải giải thích phải không? Say sưa cũng là tội. Mà tội đó không hưởng đến nước Đức Chúa Trời. Biết quý vị nghĩ sao khi quay bản sách này? Số 9, kẻ chửa rủa. Revilers. Tức những người hủy hoại, gây tổn thương người khác bởi lời nói của mình. Bởi môi miệng của mình. Bởi một lời nói thôi làm tổn thương người khác. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bởi cái u sầu, đọc chưa đó. Số 10, kẻ chắc bóp. Hay dịch sát là kẻ cướp giật, swindler. Trộm cướp không trực tiếp, nhưng mà trong sự trục lợi, trong sự biển thủ, trong sự lừa gạt để lấy tiền của người khác. Mà lời Chúa nói những kẻ đó không hưởng được nước Chúa Trời. Như vậy mình thấy vấn đề ở đây là sao? Tính chất nghiêm trọng của tội lỗi, phải không quý mạng chị em? Mình tưởng, ủa, những tội này mình thấy cũng thường mà. Ăn trộm, nói dối đó mình, hay là nói hành nhau, chuyện đó là chắc mình phạm. Sao lời Chúa nó không được hưởng nước thiên đàng, như vậy là mình đi địa ngục hết hay sao? Để quý mạng chị em thấy rằng tính chất nghiêm trọng của tội lỗi. Nhưng mà đây là biểu hiện. Biểu hiện của con người gọi là unrighteous, tức là người không công bình. Một lối sống. Chúng ta đều là những tội nhân, quý đồng ý không? Tôi là tội nhân. Tôi là người phạm tội. Bản sách nhìn qua là thấy chết rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Bởi vì nó không phải là lối sống của mình. Mình vi phạm, ăn năn xin Chúa tha thứ. Nhưng mà nó là cái lối sống bản chất của mình thì đó là vấn đề. Bởi đó là vấn đề bản chất và biểu hiện. Thì mình trở lại vấn đề đồng tính ở đây để thấy. Đồng tính là tội. Như bao nhiêu tội khác, mình thấy nằm trong bản danh sách đó. Không có sự phân biệt cái nào nặng, cái nào nhẹ cả. Tất cả những người đó đều không hưởng đến Đức Chúa Trời với sự không công chính của họ. Để đối diện với sự hình phạt hư mất. Tội lỗi, đồng tính là tội lỗi như bao tội lỗi khác. Và như mọi tội nhân khác, chúng ta biết rằng lời Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Và lời Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội. Thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Mọi người đều phạm tội. Nhưng mà Đức Chúa Trời yêu chúng tất cả. Và đã đem họ đến sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ vì chúng ta, Đấng Christ chịu chết. Như vậy chúng ta có hỏi tại sao? Đồng tính là tội như mọi tội khác nhau. Và Chúa cũng yêu thương mọi tội nhân như nhau. Tại sao tội đồng tính có vẻ như bị tấn công nhiều hơn những tội khác? Vì có cảm giác như vậy không? Cảm giác tội đồng tính bị tấn công nhiều hơn những tội khác. Tại sao Đức Chúa Trời lên án tội đồng tính? Why does God condemn homosexuality? Thì câu trả lời trước hết đó. bởi vì sự chống nghịch ra mặt của những tội nhân không ăn năn. Đó là vấn đề. Bất cứ tội nào cũng vậy, khi mình chống nghịch không ăn năn mà nói đó không phải là tội. Cái chuyện ăn cắp là ăn cắp cho vui chứ không phải là tội chứ ơi. Cái đó là không hưởng nước thiên đàng đó. Nhưng khi mình ăn cắp mình nhận biết đó là sai, đó là tội và cầu nguyện xin Chúa tha thứ thì lại khác. Những người có thấy vấn đề đó không? Vấn đề đồng tính nói. Và phần lớn những người sống trong lối sống đó họ tự hào. Pride. Tự hào về lối sống đó. Không xem đó là tội. Thế giới này đang ủng hộ. Chính quyền ra những bộ luật để bảo vệ họ. Và những ai nói ngược lại là bị những sự khó khăn bắt bớ. Tôi biết đây là một cái message gọi là không có popular. Mà nói lời này có khi ở tù nữa, nhưng mà mình phải nói. Có người nói đây là những cái sexual preference, the alternate lifestyle. Một cái sở thích lựa chọn của tính dục, một lối sống mới của mình mà thôi. Không chấp nhận đó là tội lỗi và biện minh. Nói rằng xu hướng của giới tính ở trong mình sinh ra nó như vậy. Môi trường, hoàn cảnh sống. Bởi vì trong gia đình có những vấn đề, khi nhỏ bị bạo hành, bị những vấn đề quý vị có thể tìm hiểu thêm mà thấy rất là nhiều lý do khác nhau. Và thưa quý vị, tôi nói những lý do đó là hợp lý, ok. Nhưng mà vấn đề là thế nào? Bất cứ lý do nào vì hoàn cảnh sống, vì mà nói là di truyền, vì tính chất, nó không thay đổi định nghĩa của tội lỗi. Bởi vì định nghĩa tội lỗi là tội lỗi là tội lỗi. Tội nhân là phạm tội. Unrighteous, không công bình. Cái đó là vấn đề. Không thay đổi. Mỗi chúng ta đều sống dưới ảnh hưởng của tội lỗi. Và trong một thế giới ở dưới ảnh hưởng của tội lỗi. Khi con người sa ngã thì tội lỗi bước vào trong thế gian. Mỗi vị chúng ta sinh ra đều ở dưới những cái ảnh hưởng, những xu hướng khác nhau. Có những người sinh ra mà nó xin lỗi có xu hướng là thích trộm cắp. Và nó là xu hướng đời sống. Bây giờ mình làm gì? Mình chiều theo xu hướng đó sao? Mình cứ trộm cắp hoài hay sao? Mỗi người đều có đối diện những vấn đề khác nhau, những thử thách khác nhau. Có những người có thể bị cám dỗ vấn đề tình dục. Không phải nói là đồng giới mà khác giới cũng có. Lập gia đình mấy chục năm rồi vẫn bị cám dỗ đó. Mà đối diện mỗi ngày, nhưng vấn đề là mình làm gì với cái cám dỗ đó, với cái xu hướng đó của đời sống, với những cái ảnh hưởng di truyền hay bất cứ điều gì nữa. By the way, vấn đề mà di truyền mà nó trong cái gen của mình có cái DNA hay là cái gen của homosexual đó, hoàn toàn phản khoa học. Không có. Nhưng mà thực sự mình biết rằng mỗi chúng ta sinh ra đều có những ảnh hưởng khác nhau. Nó có cái xu hướng. Có những người có thể mình cảm thấy dễ chịu người nữ, dễ chịu người nữ hơn là nam. Không có sức hút với người nam. Có. Người nam cũng phải có những điều đó. Mà mỗi chúng ta là những con người với bản chất tội lỗi. Mà những cái bản chất và biểu hiện đó. Chúng ta làm gì với điều đó? Đó là vấn đề. Mình thấy là không có bộ luật nào gọi là bảo vệ quyền lợi của những kẻ ấu dâm, những kẻ cưỡng hiếp, những kẻ giết người, những kẻ trộm cắp, không có. Nhưng mà tự nhiên có những bộ luật đã bảo vệ quyền lợi của những người phạm tội là đồng tính. Và đó là lý do mà mình thấy rằng tội lỗi này được nói đến nhiều. Và nhiều khi mình thấy rằng có vẻ bị tấn công nhiều hơn. Trên một phương diện, chúng ta cũng phải xem xét lại đời sống mình để rồi mình không xét đoán. Bởi vì lời Chúa nói rất rõ, mình là những tội nhân như nhau. Bởi vì mình phải quân bình giữa hai cái vấn đề là quá lên án và quá lãnh đạm. Khi chúng ta không nhận tội là tội, không gọi tội là tội, thì thật sự chúng ta không phải mình tỏ bày tình yêu thương cho những người ở trong cái cộng đồng LGBTQ hay là đồng tính luyến ái đâu. Mình nghĩ là mình phải yêu thương họ, đừng nói nó là tội, họ buồn, họ tủi, họ cảm thấy bị xúc phạm vân vân. Nhưng thưa quý vị, cái điều mà mình khi mình không nói điều đó, thật sự là mình không giúp họ nhưng mình giết họ. We don't help them, we hurt them more by doing that. Bi kịch lớn nhất trong thời đại chúng ta đó là không xem đồng tính luyến ái là tội. Trong tiếng Anh trong giờ tôi học lời Chúa các em cùng với sự điệp này, declassification of homosexuality as a sin. Mình declassify để mà nói nó không phải là tội lỗi mà để nó trong một cái mục khác. Và đó là vấn đề. Và khi một người không nhận biết tội là tội thì người đó cắt đứt khỏi dòng ân sủng của Chúa. Ân sủng của Chúa tuôn đổ xuống, nhưng mà một người nói tôi không có tội thì ân sủng nó đâu gặp lại cho mình. Nó không có ý nghĩa gì đối với mình cả. Và khi mà người nói rằng anh không phải là tội nhân, chuyện đó là bản chất, đó là một cái xu hướng đời sống, không sao cả, thì người đó sẽ nghĩ rằng không sao cả. Và rồi cắt đứt khỏi ân sủng của Chúa, khỏi năng quyền chữa lành của Chúa. Và đó điều vô cùng nguy hiểm. Mình đang hại những người xung quanh chúng ta khi chúng ta nói khi chúng ta mình cho gọi là uống nước đường đó. Sự thật bắt lòng, đúng không quý vị? Thuốc đắng giả thật. Ở trong tiếng Anh họ có một chữ gọi là hate speech. Hate speech tức là một cái phát ngôn thù hận. Khi mình nói những điều này và những gì tôi nói có thể nói, ông là hate speech. Có một lời nói nào đó để thoái mà, để hạ nhục, để làm cho người ta thấy feel bad về họ, vân vân. Nhưng thưa quý vị, đây là love speech. Đây là những lời nói yêu thương. Tình yêu thương thật sự sẽ nói ra lẽ thật, trình bày lẽ thật trong tình yêu. Mỗi chúng ta đều có những sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng, một sự khao khát, một xu hướng nào đó có thể được thu phúc một người cùng phái hơn. Nhưng mà mình phải đối diện với Chúa, đối diện với tội lỗi đó, mà nói đó là tội lỗi và con đồng ý với Chúa. Cái chữ mà xưng tội, xưng nhận hay là confess có nghĩa là gì? Confess có nghĩa là Chúa nói là tội và con đồng ý đó là tội. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng riêng hoặc định hướng đối với những tội lỗi cụ thể như là tham lam, trộm cắp, nói dối, vô luân trong tình dục, tư tưởng, vân vân, nhiều điều lắm. Câu hỏi đặt ra là mình làm gì với điều này? Tại sao tội đồng tính có vẻ bị tấn công nhiều hơn? Tại sao Đức Chúa Trời lên án? Thứ nhất, bởi vì phần lớn của họ đây một sự chống nghịch ra mặt của những tội nhân không chịu ăn năn. Thứ hai, bởi vì tội đồng tính là một sự đảo ngược thiết kế căn bản của Đức Chúa Trời cho liên hệ của con người. Vì điểm này, tội đồng tính biến ái là một sự đảo ngược thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho liên hệ con người. It overturns God's fundamental design for human relationship, a man and a woman. Một người nam, một người nữ trong mối liên hệ hổ tương của hôn nhân. Họ đảo ngược. Lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 1 cho chúng thấy nền tảng đó rất rõ ràng. Câu 26 đến câu 28, Đức Chúa Trời phán: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời. Câu 27, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Và rồi Đức Trời thiết lập hôn nhân trong Sáng Thế Ký chương 2 giữa một người nam và một người nữ, và họ dính díu cùng nhau. Mà theo chương 19, Chúa Giêsu khẳng định lại điều đó. Ê-phê-sô chương 5, lời Chúa cho thấy cái sự huyền nhiệm của mối liên hệ giữa vợ chồng trong hôn nhân. Đức Trời dựng nên con người để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa theo ảnh tượng của Ngài. Nhưng mà con người đã chối bỏ ảnh tượng đó, hút mất sự vinh hiển của Chúa khi phạm tội cùng Chúa. Người nam đến với người nam, đi sai cái thứ tự định luật của Chúa, định chế của Chúa cho hôn nhân một nam một nữ. Người nữ đến với người nữ, và lời Chúa phán rằng làm cho đầy dãy đất và sinh sản thêm nhiều. Chúng biết rằng một hôn nhân đem đến cái sự vui thỏa ở trong tình cảm vợ chồng, và tình dục trong hôn nhân là món quà Chúa ban cho. Và mục đích thứ hai đó là để duy trì nòi giống. Tất nhiên có những trường hợp không có con, đó là vấn đề khác. Nhưng bình thường đó là duy trì nòi giống. Mình nghĩ rằng người nam đến với người nam có con được không? Người nữ đến với người nữ có con được không? Đi nghịch với tự nhiên. Roma chương 1 tôi sẽ nói tí nữa. Đi nghịch với tự nhiên, và nó dẫn đến sự hủy diệt. Thế giới này khi đi ngược ý muốn Chúa, đi ngược trật tự của Chúa, người nam với người nam, người nữ với nữ, là dẫn đến sự hủy diệt, sự diệt vong của đất nước. Và Đức Chúa Trời lên án, Kinh Thánh lên án điều đó. Ở trong thời các tổ phụ, Sáng Thế Ký chương 19, thì câu chuyện về thành Sodom Gomorrah mà chúng ta học với nhau tối thứ năm rồi. Trong Sáng Thế Ký chương thứ 19, thuật lại vấn đề khi các thiên sứ đến để hủy diệt bởi tội lỗi của thành Sodom Gomorrah, thì ông Lót, ông biết cái sự hư hoại của dân thành đó và mời các thiên sứ vào trong nhà. Và Kinh Thánh cho biết rằng nam phụ lão ấu trong thành họ kéo đến. Họ nói rằng hãy đem hai người đó ra để chúng ta có thể ăn nằm với họ. Trong nguyên ngữ là như vậy, ăn nằm với họ. To have relationship with them. Lót hiểu sự đồi bại của họ, mà đến nỗi ông phải nói là đây là hai con gái thôi, chưa có chồng. Muốn làm gì làm, hai đứa gái đó, xin đừng đụng những người này. Mình thấy sự đồi bại của dân thành đó và rất là phải hủy diệt họ. Và Kinh Thánh trong Giu-đê câu số 7 cho thấy đó. Lại như thành Sodom và Gomorrah cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời làm gương để trước mặt chúng ta. Đức Trời hủy diệt tội lỗi và tội đồng tính lái này ghê tởm trước mặt Đức Trời. Ngài hủy diệt. Phi-líp nhì chương 2 câu 6 câu 7 cũng nói rằng nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom Gomorrah, hủy phá đi, khiến thành tro để làm gương cho những người gian ác về sau, nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luôn tuồng của bọn gian tà kia, vân vân. Nhắc lại điều đó, Tân Ước nói luật pháp Môi-se cũng dạy về vấn đề này. Một số câu Kinh Thánh đây trong Phục Truyền Luật Lệ Ký Nó người nữ không được phép mặc quần áo của người nam, người nam cũng không được mặc quần áo của người nữ. Vì ai làm điều đó là lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Là điều gớm ghiếc. Cái này gọi là transgressing. Không phải là nói, ồ, ngày nay người nữ không được mặc quần giống người nam. Không phải. Tại ngày xưa thật sự tất cả giống như bằng váy hết, cái rốt giống nhau đó. Nhưng vấn đề đó là cái trang phục của nam nữ khác nhau để phân biệt rất rõ ràng. Để định ai là nam, ai là nữ rất rõ ràng. Cách ăn bận, cách trang sức cũng vậy nữa. Và khi mình thay đổi như vậy thì là có vấn đề. Lời Chúa nói. Và có nhiều chỗ khác nữa, tôi có thể đi nhanh hơn trong Lê Vi Ký chương 18 câu 22. Đây là câu rất là quan trọng, cho thấy sự nghiêm cấm của Chúa. Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ. Ấy là một sự quái gớm. An abomination. Quái gớm. Quái đản. Ghê tởm. Lời Chúa rất là nặng vấn đề này. Quý vị đọc câu tiếp theo, câu 22, đọc câu 23, mình thấy gì trong Kinh Thánh? Tội đồng tính này được đặt kề với một cái tội khác. Chớ nằm cùng một con thú nào mà gây cho mình bị ô uế, ấy là một sự quái gớm. Đồng tính đặt chung với vấn đề như là một người nằm chung với một con thú. Rồi câu 24 tiếp theo nó các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế. Và bởi lý do đó Chúa đã đuổi dân nó ra khỏi xứ. Và Ngài hủy diệt đất. Thưa Thánh, chúng ta đất nước Hoa Kỳ mình đang phạm tội với Chúa. Và tôi không biết rằng khi nào Chúa sẽ hủy diệt. Chúng ta đau lòng về những cái tội ác nó diễn ra xung quanh khi họ xem tội lỗi là điều bình thường. Mà họ xem thường lời dạy của Chúa. Chúng ta cần phải đứng ở trong một vị trí rất rõ ràng với tình yêu thương và với lẽ thật của Chúa để nói. Lê Vi Ký chương 20 câu 13 thì cho thấy hình phạt của tội lỗi đó. Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử vì họ đã làm một sự gớm ghiếc, huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Tội xử tử không phải bình thường đâu quý vị. Rồi trong các sách tiên tri cũng nói đến Ê-xê-chiên chương 16, câu 46 tới câu 50. Trong Tân Ước thì nhiều phần Kinh Thánh khác, nhưng mà phần Kinh Thánh rất là quan trọng là Roma chương 1 mà Ban Chấp hành chúng tôi đã học với nhau sách Roma. Roma chương 1, họ dưới cơn thạnh nộ của Chúa bởi sự chống nghịch mà Chúa đã phó mặc họ xa vào trong tình dục xấu hổ của họ. Câu 22, họ tự xưng mình là khôn ngoan nhưng trở nên điên dại, họ đổi sự vinh quang Đức Chúa Trời bất diệt đã lấy hình tượng của loài người hư nát. Rồi Chúa đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, cho sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau. Câu 26, chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ, cả đến đàn bà cũng đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ung đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Cái người đi trong tội lỗi như vậy Chúa phó họ. Và mình thấy rằng hậu quả của tội lỗi nằm trên thân xác. Tật bệnh, tuổi thọ của những người phạm tội này không có lâu. Họ sống trong một lối sống mà nó phần lớn là loạn luân. Đâu có sinh sản được. Làm sao để có thêm người như mình, bây giờ phải chiêu mộ, kiếm thêm người. Và rất là nhiều vấn đề quý vị. Cô Tiết chương 6, câu 9, câu 10 mà chúng ta đọc đó, nằm trong bản liệt kê tội lỗi. Và thậm chí các sử gia khi mà ghi xuống tài liệu lịch sử cổ ghi lại, quý biết rằng cái sự suy sập của những triều đại, những thế hệ cụ thể như là La Mã, nó cũng bắt đầu từ cái tội đồng tính luyến ái này. Hầu hết những Caesar đầu tiên của chế độ La Mã này đều phạm tội đó. Cụ thể là khi sách Côn Tô Nhất được viết thì ông Nero trong thời đó, ông đem một bé trai vào và ông đã thiến bé trai đó và tổ chức một đám cưới và cưới cậu bé này và lấy cậu bé làm vợ. Và tên của cậu bé đó là Sporus, một cách trắng trợn và được ủng hộ lúc đó. Thưa thánh, thế giới của Phao-lô lúc đó không khác gì thế giới lúc này chúng ta. Nam nằm với người nam, người nữ nằm với người nữ, đổi cách dùng tự nhiên và đi ngược với ý định chương trình của Chúa. The divine design of God for mankind. Tìm thứ nhất chương 1 câu 9 câu 10. Phải biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch và những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc. Hay là bản khác dịch trong tiếng Anh là homosexuals. Ăn cướp người, nói dối, thề dối và hết thảy sự trái nghịch của đạo lành. Đồng tính ái là tội và một tội lỗi nghiêm trọng, thưa hội thánh. Sự khẳng định đầu tiên mà Kinh Thánh nói về đồng tính, tính chất nghiêm trọng của tội lỗi. Sự khẳng định thứ hai, lẽ thật thứ hai đó là năng quyền thay đổi của tin lành. Thứ nhất, tính chất nghiêm trọng của tội lỗi, câu 9, câu 10. Và thứ hai là năng quyền thay đổi của tin lành, câu số 11. The awful transgression and secondly the powerful transformation. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. Trước kia anh em như vậy, nhưng mà có một sự thay đổi, một sự biến đổi trong anh em. Và sự biến đổi đó đến bởi tin lành. Bởi vì trong Roma, chương 1, quý vị còn nhớ không? Tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, bởi vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Năng quyền của tin lành để biến đổi, to transform. Trước kia anh em ít nữa cũng một đôi người như thế. Chúng ta cũng thấy hai khía cạnh của sự thay đổi tại đây, two aspects of the change. Biến trình và bí quyết. The process and the principle. Mình thấy bản chất và biểu hiện của tội lỗi trong phần 1. Ở đây mình thấy biến trình và bí quyết của sự thay đổi trong phần 2. Biến trình. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Such were some of you. Mọi người trong bản danh sách này, nhưng mà có một số người không còn trong danh sách nữa. Quá khứ là như vậy, nhưng bây giờ đã có sự thay đổi. Có một biến trình của sự thay đổi. Như mọi tội lỗi khác, chúng ta biết rằng đồng tính nhân ái được Chúa tha thứ. Có một sự biến đổi mà Chúa sẽ làm việc. Ở trong Roma chương 5 câu 20-21 rằng luật pháp đã xen vào hầu tội lỗi gia thêm. Nhưng thế nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Biến trình đây thể hiện trong ba động từ quý vị thấy. Ở trong nguyên ngữ thì rõ hơn cái chữ nhưng đó. Đây là một từ đối lập mạnh nhất trong tiếng Hy Lạp. Trong tiếng Anh thì rõ lắm. But you were washed, but you were sanctified, but you were justified. Hay dịch sát là nhưng anh em đã được rửa sạch, nhưng anh em đã được nên thánh, nhưng anh em đã được xưng công bình rồi. Một sự tương phản giữa đời sống của cơ đốc nhân với đời sống theo thế gian mà miêu tả ở đây. Được rửa sạch, được nên thánh và được xưng công bình. Được rửa sạch nói tới một đời sống mới. Một đời sống mới, new creation. Nói đến sự tái sanh. Như trong văn chương thứ 3, tiết chương 3 câu 5, câu thứ 2, chương 5 câu 17. Đời sống mới. Được nên thánh nói tới một định hướng mới, new direction. Nói đến cách xử sự mới, được thánh hóa để trở nên thánh khiết bề trong với quyền năng của Thánh Linh để có thể sống một đời sống công chính ở bên ngoài. Và rồi được xưng công bình, justify, nói tới một địa vị mới. Đời sống mới, định hướng mới và địa vị mới, new creation, new direction, new position. Xưng công bình, được kể là công chính, không còn là tội nhân nữa, đây là một từ pháp lý. Mặc lấy chiếc áo công chính của Chúa, được Đức Trời kể là công bình, địa vị mới. Mình thấy biến trình như vậy đó, một sự thay đổi phải không? Bí quyết là gì? Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em đã được rửa sạch, đã được nên thánh, đã được xưng công bình. Nhân danh Đức Chúa Jesus và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta. Trong danh của Chúa, trong năng quyền của Chúa, trong sự hành động của Chúa, trong sự cứu rỗi của Chúa, bản chất mới ở trong Chúa Jesus Christ. Câu Thánh mình đều thuộc hết Côrintô nhì chương 5 câu 17 đó, quý vị. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Bí quyết đó là ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và sứ đồ Phaolô nói tại đây, cái bí quyết đó là trong Chúa Jesus Christ. Và rồi trong Thánh Linh của Chúa nữa, sự biến đổi của Thánh Linh Chúa làm việc qua lời Chúa, qua phúc âm. Năng quyền của Thánh Linh, chính năng quyền đó đã khiến Đức Chúa Jesus Christ từ kẻ chết sống lại, và năng quyền đó sẽ biến đổi đời sống chúng ta. Năng quyền thay đổi của tin lành vĩ đại vô cùng, diệu kỳ vô cùng. Mình nghĩ rằng người phạm tội đồng tính là không thể thay đổi. Nhưng mà search was some of you. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng mà hội thánh chúng ta ngày hôm nay có những người đó. Và Phaolô có thể nói, tôi nhìn anh là trước kia như vậy đó mà Chúa thay đổi. Anh nói trước kia như vậy mà Chúa thay đổi. Và thật sự quý vị và tôi, chúng ta nhìn vào mà nói cảm ơn Chúa. Trước kia trong chúng ta có những người như vậy phải không? Chúng ta cũng sống trong những lối sống. Nhiều khi lời nói của mình, việc làm của mình, trộm cắp, nói hành, say sưa, rất là nhiều điều trong bản danh sách đó và nhiều hơn nữa. Nhưng mà năng quyền biến đổi của tin lành đã làm việc trong đời sống chúng ta. Và mình hiểu được điều đó. Như vậy buổi sáng hôm nay đến với lời Chúa, mình thấy hai khẳng định rất là quan trọng về vấn đề đồng tính mà quý vị tôi cần phải nắm rất rõ để thấy sứ điệp của tin lành. Đó là tính chất nghiêm trọng của tội lỗi và năng quyền thay đổi của tinh lành. Tội lỗi nghiêm trọng, bởi vì mỗi chúng ta là những tội nhân bản chất chúng ta, và nó thể hiện ra trong cái hành động của mình, trong biểu hiện, bản chất và biểu hiện. Năng quyền thay đổi của tinh lành, mình thấy được một biến trình của sự biến đổi của những người được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công chính. Và bí quyết đó là ở trong Chúa Jesus Christ và trong Thánh Linh của Chúa. Chúng ta xem lại cụm từ này và mình suy nghĩ với nhau. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Such were some of you. Trước kia trong anh em, trước kia trong quý ông bà chị em có những người như vậy. Có những người như vậy. Some of you. Có ai trong chúng ta? Không nhất thiết là quý vị đang ngồi đây. Có thể những người đang nghe sứ điệp này, ở trong lối sống cũ mình, có những điều đi ngược với lời Chúa không? Không công chính trước mặt Chúa không? Không hẳn là tội đồng tính đâu, nhưng mà bất cứ tội gì khác. Tội lỗi là nghiêm trọng trước mặt Chúa, và tội lỗi đó sẽ khiến chúng ta phải trả giá, bởi vì Chúa sẽ hình phạt tội lỗi. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Có thể mình gọi là practice, consider hay là struggling với những vấn đề đó. Đang đối diện, đang tranh đấu, có nhiều khi mình suy nghĩ vấn đề này. Có những cái xu hướng đời sống mình nó kéo mình phạm tội. Thì điều mình cần làm là gì quý vị? Đừng chiều theo nó, đừng nói rằng ô đó không phải là tội, đó chỉ là một cái ham muốn nhất thời, một sự yếu lòng. Tà dâm là tà dâm. Trộm cắp là trộm cắp. Nhiều khi mình dùng những chữ khác nhau để mình làm nhẹ tội xuống, nhưng mà Kinh Thánh nó tội là tội. Và khi mình nhận biết đó là tội thì khi đó có hy vọng của Chúa. Such were some of you. Were, quá khứ, trước kia như vậy, nhưng mà có sự biến đổi. Mình thấy sứ điệp của Chúa, tin lành của Chúa, sự trông cậy chúng ta có trong Chúa. Bởi vậy điểm ta cần làm gì? Chúng ta có thể đến với những người xung quanh chúng ta. Đời sống được biến đổi rồi. Khi mà đến với những cộng đồng LGBTQ+, tại các bản sách nó dài lắm, bây giờ họ thêm rất là nhiều. Và những người đang sống trong lối sống đó, quý vị còn làm gì? Mình né, mình tránh phải không? Chúa Jesus làm gì quý vị? Tôi muốn mình có nhiều thời giờ hơn. Thật sự tôi không biết đủ thời giờ để nói không. Mình quá nhiều điều để nói về trong chủ đề này. Và mình cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn mỗi chúng ta. Khi Chúa thấy người đàn bà, họ đem người đàn bà mà phạm tội tà dâm đến trước mặt Chúa đó, tội lỗi về tình dục, Chúa Jesus làm gì? Những người xung quanh muốn ném đá, bây giờ chắc mình thời đó chắc mình cũng ném đá rồi. Ồ, phạm tội đó hả? Không có nhà thờ nha, dứt phép phân công nha. Mà Chúa làm gì? Chúa không làm gì. Ngài viết trên đất. Và rồi Ngài nói với họ rằng ai mà nghĩ rằng mình không có tội đó, không có khả năng phạm tội và không hề phạm tội đó, thì hãy ném viên đá đầu tiên đi và tất cả bỏ đi, từ người lớn tới người nhỏ. Và khi còn một mình Chúa thôi là đấng duy nhất có thẩm quyền làm điều đó, thì Chúa nói với người phụ nữ rằng hãy đi và đừng phạm tội nữa. Và đó là cách Chúa chúng ta đối xử compassionate, full of love, đầy tình yêu thương, đầy lòng nhân hậu với những con người đang đối diện với tội lỗi và có thể rất là tranh đấu, rất là đau khổ với những tội lỗi đó. Và nhiều khi họ thất bại, họ ngã dài trong những tội lỗi đó. Mình ở ngoài mình chỉ nó tội lỗi, trong khi chúng ta là tội nhân. Tôi cầu nguyện Chúa tha thứ chính mình tôi và hội thánh Chúa. Nhiều khi trong suy nghĩ, trong hành động, trong lời nói chúng ta lên án anh em chúng ta chỉ ra cái tội của họ. Wow, cái dầm trong mắt kìa. Trong khi chưa lấy ra cái đà khỏi mắt mình. Matthew chương 7. Ôi xin Chúa thứ tha, giúp đỡ để trong tình yêu thương chúng ta có thể đem những người đó về với Chúa. Nguyện Chúa dạy dỗ để chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn và một hành động đúng mực khi chúng ta đối diện với vấn đề này. Mà quý vị, chúng ta cần phải nói, nhờ ơn Chúa để chia sẻ, để nói. Có thể đó là một người bạn của mình, thậm chí nhiều khi con cái của mình, bạn của con cái mình làm gì? Tại tôi chia sẻ các em có một cái câu tôi tìm thấy trên mạng, họ tiện tình gọi thấy đó là which scare you more, seeing your friend and family cast you up because you told them the truth, or seeing your friends and family cast into hell because you didn't? Quý vị sợ điều gì hơn? Sợ thấy bạn hữu gia đình mình bỏ mình vì mình đã trình bày lẽ thật, hay là sợ thấy họ bị bỏ vào họa ngục bởi vì mình đã không lên tiếng? Nhiều khi mình sợ mà không nói, mình không muốn mất lòng mà không nói, sợ họ buồn mình, sợ họ bỏ mình, nhưng mà mình không nói là họ bị bỏ vào địa ngục. chúng ta cần phải nói. Nói trong tình yêu thương, cầu nguyện, tra xét mình trước khi chúng ta làm điều đó. Như chúng ta đã học sứ điệp lời Chúa trong Matthew chương 7 về cái dầm và cái rác và cái đà rồi đó quý vị. Biết Chúa đang phán xét, biết mình để tự xét, mà biết người để suy xét, mà nó học với nhau rồi. Tôi muốn kết luận với điều này. Có 6 tuyên bố mà mục sư John Piper trình bày, đó là quan điểm của hội thánh ông về vấn đề đồng tính. Và mục sư Piper ông đã soạn thảo 6 tuyên bố này với sự giúp đỡ của một người trước kia là đồng tính mà Chúa giải cứu, và bởi quyền năng Chúa tiếp tục sống trong sự trung thành với Chúa và với vợ mình ở khi qua đời. Gọi The Position on Homosexuality, tuyên bố niềm tin về hành vi đồng tính và sự chăm sóc khải đạo cho người đồng tính. Với sự khẳng định rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời không thể sai lầm, với thẩm quyền tối hậu trong mọi vấn đề của đức tin và đời sống, và sự khẳng định rằng cơ đốc nhân phải sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sau đây là 6 tuyên bố niềm tin về vấn đề tình dục khác giới, hay gọi là dị tính luyến ái, và tình dục đồng giới, tức đồng tính luyến ái. Tôi đọc 6 tuyên bố này mà quý vị đồng ý với những tuyên bố đó, quý vị hãy nói amen sau mỗi một được không? Số 1. Chúng ta tin rằng tình dục khác giới, tức là nam và nữ, nữ và nam đó, là ý muốn được tỏ bày của Đức Chúa Trời dành cho loài người, và rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương nên biểu hiện trong trắng và trung thành của khuynh hướng này, dù trong tình trạng độc thân hay là hôn nhân, là lý tưởng mà Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả mọi người. Amen. Thứ hai, chúng ta tin rằng xu hướng tình dục đồng giới là kết quả của việc nhân loại sa ngã và tình trạng tội lỗi mà nó ảnh hưởng đến mỗi người, mà dù có thể mình phát hiện ra nguồn gốc đó là từ sinh học hay từ gia đình, từ di truyền thế nào đó, thì cũng không thể phê chuẩn hay bào chữa cho hành vi đồng tính luyến ái được. Dù vậy, những lý do đó có thể làm chúng ta thêm lòng thương cảm và kiên nhẫn đối với những người đang đấu tranh để thoát khỏi cám dỗ tình dục. Amen. Thứ ba, chúng ta tin rằng có hy vọng cho những người có khuynh hướng đồng tính, và rằng Chúa Jesus Christ ban sự chữa lành khiến quyền năng của tội lỗi bị phá vỡ, và người đó sẽ được tự do để nhận biết và kinh nghiệm con người thật của mình trong Đấng Christ và trong mối tương giao với hội thánh của Ngài. Amen. Số 4. Chúng ta tin rằng sự tự do này đạt được thông qua một quá trình bao gồm việc thừa nhận hành vi đồng tính luyến ái là tội lỗi, từ bỏ thực hành các ăn ở đồng tính, việc tìm lại tình bạn lành mạnh không tình dục với những người cùng giới tính, chấp nhận lối sống tình dục theo đạo đức, và trong những năm sáng tới tiếp tục sống lại từ cõi chết với một thân thể mới thoát khỏi mọi thúc đẩy của tội lỗi. Và quá trình này cũng tương tự cho những người trong mối liên hệ khác giới nữa. Và chúng tôi tin rằng sự tự do này có được nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu bởi năng quyền của Thánh Linh Ngài. Amen. Thứ năm, chúng ta tin rằng tất cả mọi người đã được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời và có nhân phẩm. Do đó, chúng ta tin rằng hành vi quấy rối đầy thù hận, sợ hãi, thiếu quan tâm đối với những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái phải bị loại bỏ. Chúng ta tin rằng sự tôn trọng dành cho những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái bao gồm việc chia sẻ cho họ biết lẽ thật về sự sai phạm và trách nhiệm của hành vi đồng tính một cách trung thực, hợp lý, không bạo lực. Mặt khác, tán thành hành vi mà Kinh Thánh không chấp nhận sẽ gây hại cho người và làm ô danh Thiên Chúa. Amen. Và cuối cùng, chúng ta tin rằng hội thánh tin lành cần nên tiếp cận với tình yêu và lẽ thật để phục vụ những người bị ảnh hưởng bởi đồng tính luyến ái, và những người đấu tranh theo thánh kinh trước sự cám dỗ tình dục đó cần được kiên trì hỗ trợ trong cuộc chiến của họ, không bị tẩy chay hoặc khinh thường. Tuy nhiên, với người nắm giữ vai trò lãnh đạo hoặc vai trò gương mẫu trong hội thánh hoặc tổ chức, thì sự mong đợi trong việc vâng lời và trọn vẹn trong vấn đề tình dục càng phải cao hơn nữa. Chúng tôi khẳng định rằng tất cả những người dị tính và đồng tính luyến ái nên tìm sự trợ giúp trong hội thánh để tham gia vào cuộc chiến theo thánh kinh chống lại tất cả những suy nghĩ và hành vi tình dục không đúng đắn. Amen. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa. Và như câu gốc của sứ điệp lời Chúa mà tôi để trong chương trình, cũng trong phần Kinh Thánh Cô-rinh chương 6, vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Lấy thân thể mình làm sáng danh Chúa. Amen.